Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Anton và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba ngày 10 tháng 1 năm 2017.
Hai người chết vì Taliban đánh bom ở Kabul. Hải quân Mỹ bắn chết thuyền.
Thưa quý vị, các dịch vụ kinh doanh ở Washington đang ráo riết chuẩn bị cho ngày đăng quang Tổng thống Mỹ. Trong khi đó, Trung Quốc vừa ra quy định mới hệ thống hóa thủ tục điều tra tham nhũng. Còn ở Việt Nam, chính phủ Việt Nam đã đặt ra mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt trên cả nước. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết anh Vũ sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
22 người chết vì Taliban đánh bom ở Kabul, tàu hải quân Mỹ bắn cảnh báo xuồng Iran, nhiều nơi ở Mỹ chịu thời tiết khắc nghiệt và ông Trump đề cử con rể làm cố vấn cấp cao.
Trong phần sau của chương trình, chúng tôi sẽ có bài xã luận và chương trình hỏi đáp y học. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là anh Vũ trình bày phần tin ngắn.
22 người chết vì Taliban đánh bom ở Kabul. Phát ngôn viên Bộ Y tế Afghanistan xác nhận với đài VOA rằng một vụ đánh bom tự sát kép đã xảy ra ở một địa điểm đông người của thủ đô Kabul hôm thứ Ba, 10 tháng 1, giết chết ít nhất 22 người. Các quan chức nói các phần tử nổi dậy nhằm vào một đoàn xe của các quan chức rời khỏi văn phòng quốc hội. Các thành viên của quốc hội được cho là nằm trong số các nạn nhân. Tin chức ban đầu nói rằng kẻ đánh bom tự sát đã kích nổ gần các văn phòng quốc nội khu vực Dabu Laman của thành phố chỉ ít phút trước khi kẻ đánh bom kích nổ chiếc xe chứa đầy chất nổ nhằm gây thương vong nhiều nhất. Taliban đã ngay lập tức nhận trách nhiệm về vụ này. Tàu hải quân Mỹ bắn cảnh báo xuồng Iran. Ngũ giác đài cho biết một tàu hải quân Hoa Kỳ đã bắn 3 phát đạn cảnh báo đối với các xuồng Iran gần eo biển Hormuz hôm 8 tháng 1. Phát ngôn viên ngũ giác đài, đại tá hải quân Jeff Davis, thủ thủy đoàn của tàu USS Mahan đã sử dụng còi hú và phát đi tín hiệu cảnh báo qua sóng vô tuyến để xua đuổi các chiếc xuồng. Khi các chiếc xuồng của Iran không đáp lại yêu cầu trên sóng vô tuyến về việc giảm tốc độ, tàu USS Mahan đã bắn các phát đạn bằng súng 12 ly 7. Khu trục hạm này đang hậu tống tàu đổ bộ USS Martin Island và tàu tiếp tế USNS Waters D vào thời điểm xảy ra sự việc. Iran tiễn đưa Tổng thống Rafsanjani quá cố. Người Iran đã viếng cựu Tổng thống Asba Hashemi Rafsanjani hôm thứ Ba, 10 tháng 1. Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã dẫn đầu hàng ngàn người đưa tang tại Đại học Tehran trong tang lễ của ông Rafsanjani, người đã qua đời hôm 8 tháng 1 ở tuổi 82 sau một cơn đau tim. Các trường học, văn phòng và các hoạt động khác của chính phủ đóng cửa trong 3 ngày quốc tang dành cho ông Rafsanjani. Ông sẽ được an táng bên trong ngôi hầm mộ nơi đặt hài cốt của Ayatollah Ruhollah Khomeini, lãnh đạo cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979. Ông Rafsanjani từng là tổng thống từ năm 1989 đến năm 1997 và cũng là một cố vấn thân cận của ông Ayatollah Khomeini. Trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Rafsanjani, Iran đã tìm cách xây dựng lại nền kinh tế bị thiệt hại từ cuộc chiến năm 1980 đến năm 1988 với nước láng giềng Iraq. Nhiệm kỳ này cũng ghi dấu một loạt các cuộc cải cách thận trọng xuất hiện nhiều quyền tự do hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực truyền thông bị kiểm soát của đất nước này. Nhiều nơi ở Mỹ chịu thời tiết khắc nghiệt. Hai bang miền Tây Hoa Kỳ là California và Nevada đã bị ảnh hưởng bởi thời tiết lớn và bão tuyết trong những ngày gần đây. Một số trang trại nho nổi tiếng của California đã bị ngập khi nước sông Napa dâng lên cao nhất từ năm 2005. Đường nhỏ và đường cao tốc ở nhiều nơi đã bị ngập và lở đất cản trở hôm thứ Hai ngày 9 tháng 1, gây cây đổ, nước lũ đã làm chết vài người. Nhưng trời mưa lại là một tin tốt đối với California, bang này đã chịu hạn hán trong hơn 5 năm. Bang lân cận Nevada cũng đang trải qua thời tiết có mưa bất thường, hơn 1.000 hộ dân đã được sơ tán. hôm thứ Hai, vùng bắc Nevada vẫn trong tình trạng khẩn cấp. Gió lớn đã gây hư hại nhà cửa và làm đứt đường dây điện ở Colorado. Cảnh sát Oregon đề nghị các lái xe không ra đường vì họ không thể xử lý kịp các số lượng xe bị giăng đường và đâm nhau. Trong khi đó, một cơn bão tuyết đã trút xuống nửa mét các khu vực miền Bắc của bờ đông nước Mỹ, dự báo sẽ có thêm tuyết ở trong vùng vào cuối tuần, trong khi các bang ở phía Tây Bắc chuẩn bị tiếp tục đối phó với lũ lụt.
Tiếp tục với bản tin, thưa quý vị. Ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua các quy định mới để giám sát chặt chẽ hơn nửa triệu cán bộ điều tra tham nhũng. Thông tin viên Joyce Hoàng của đài VOA có bài tường trình do Hoàng Hương trình bày chi tiết sau đây.
Các quy định nội bộ được thông qua hôm Chủ nhật vào lúc bế mạc hội nghị thường niên của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm mục đích thiết lập các tiêu chuẩn chung cho các cuộc điều tra tham nhũng nhằm đảm bảo sự trong sạch của các đội điều tra. Tuy nhiên, giới phân tích tỏ ra hoài nghi, nói rằng các quy định nội bộ để tự giám sát lấy có thể sẽ không hiệu quả trong việc phanh phui cán bộ điều tra bị hủ hóa, mặc dù họ vẫn làm việc để bảo đảm các đảng viên phải phục tùng giai cấp lãnh đạo dưới quyền Chủ tịch Tập Cận Bình. Trong khi chưa có chi tiết nào được công bố, tin cho hay là các quy định mới sẽ đặt ra những tiêu chuẩn rõ ràng về cách xử lý các thông tin nhận được về tham nhũng, làm thế nào để kiểm tra và thẩm định các trường hợp tham nhũng, cũng như cách quản lý tài sản bất chính, theo một phúc trình được tải lên trang mạng của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, gọi tắt là CCDI hôm Chủ nhật. Các điều tra viên còn được khuyến khích ghi âm và quay video trong suốt tiến trình thẩm vấn và lập ra một hệ thống đăng ký cho những người muốn tìm hiểu hoặc tìm cách can thiệp vào các vụ điều tra. Một thông cáo của hội nghị công bố hôm Chủ nhật nói, sự tin tưởng vào các cán bộ điều tra không thể thay thế công tác giám sát. Chúng ta phải bảo đảm quyền hạn do đảng trao lại không bị lạm dụng. Ngỏ lời tại một cuộc họp báo hôm thứ Hai, ông Ngô Ngọc Lương, Phó Bí thư của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng Cộng sản Trung Quốc tái khẳng định quyết tâm của Chủ tịch Tập Cận Bình trong chiến dịch đà hồ diệt ruồi trong thành phần lãnh đạo có thế lực cũng như trong các giới chức cấp cơ sở. Ông nói thêm rằng cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lấy đà và đang đạt tiến bộ lớn sau khi kết quả nghiên cứu cho thấy là 93% dân chúng ủng hộ chiến dịch chống tham nhũng của Đảng so với 75% hồi năm 2012. Ông Ngô dẫn lời Chủ tịch Tập nói rằng chúng ta đã đạt được mục tiêu là đảm bảo các quan chức không dám tham nhũng và hệ thống nhằm bảo đảm các giới chức sẽ không tham nhũng cũng đã được thiết lập. Chúng ta đang dựng lên một con đập để chặn đứng dự tính tham nhũng trong hàng ngũ quan chức. Theo lời ông Ngô, trong năm 2016, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kỷ luật 0,43% tổng số 88 triệu đảng viên so với 0,18% của tổng số 85 triệu đảng viên hồi năm 2012. Ông cho biết rằng trong 4 năm qua, 2.500 quan chức tham nhũng chạy ra nước ngoài đã bị dẫn độ về nước và họ phải hoàn trả tổng cộng 8,64 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 1,25 tỷ đô la tiền đánh cắp của công quỹ. Chịu trách nhiệm trước Quốc hội, Ủy ban Giám sát Quốc gia có nhiệm vụ giám sát các quan chức trong hệ thống chính quyền, kể cả trong hệ thống tòa án. Ông Ngô cũng tiết lộ rằng Quốc hội đang soạn thảo một đạo luật toàn quốc để cung cấp một cơ sở pháp lý toàn diện cho chiến dịch chống tham nhũng trên toàn quốc. Bình luận về quy tắc tự giám sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Jean-Pierre Cabestan, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Baptist Hồng Kông, nói rằng họ chỉ giải quyết những quan ngại rằng các nhà điều tra chống tham nhũng đã được trao quá nhiều quyền lực và không có quy định nào để hạn chế hoặc ngăn cản họ lạm dụng quyền hạn đang nắm trong tay. Ông nói trên mặt trận chính trị, các quy định mới sẽ giúp cho ông Tập củng cố quyền lực bằng cách sử dụng cơ quan giám sát tham nhũng hàng đầu để tăng cường kỷ luật chính trị, trong khi chấn dẹp các phe phái đối nghịch, chống đối ông ta hoặc tìm cách cản trở việc thi hành các biện pháp cải cách của ông trên toàn quốc. Chia sẻ quan điểm tương tự, ông Nhậm Kiến Minh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chống Tham Nhũng và Quản trị tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, nói rằng không thể kiểm tra các giới chức trong Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương bằng các quy định giám sát trong nội bộ nếu không có sự giám sát từ bên ngoài. Trong khi đó, việc ông Lee Shule, từng là người viết diễn văn cho ông Tập, được đưa vào vị trí đứng đầu cơ quan giám sát chống tham nhũng của Bắc Kinh, xác nhận kế hoạch của ông Tập để thắt chặt quyền kiểm soát của ông đối với cơ quan kiểm soát kỷ luật của Đảng, bởi vì ông Lee, mặc dù là một quan chức mới, nhưng là người được ông Tập tin cậy, theo lời giáo sư Capestan. Giáo sư Capestan nói, ông tin rằng ông Tập sẽ tìm cách giữ lại ông Vương Kỳ Sơn trong vị trí đứng đầu Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương sau khi Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc thứ 19 dự kiến diễn ra vào nửa cuối của năm nay, mặc dù ông Vương, 68 tuổi, đã qua tuổi nghỉ hưu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh VOA trên phát trực tuyến trên mạng internet tại địa chỉ voa.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho quý thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI ngắn PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Và bây giờ, Khánh An sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Nên hay không nên bỏ Tết Nguyên Đán? Sau khi giáo sư Võ Tòng Xuân lặp lại ý kiến của 11 năm trước cho rằng Việt Nam không nên ăn Tết cổ truyền nữa, mà nên theo Nhật Bản, chỉ tổ chức mừng Tết dương lịch, một số trí thức trong nước đã lên tiếng tán thành, ủng hộ đề nghị này của ông, nhưng cũng có những người cho đây là bản sắc của Việt Nam, không thể bỏ được. Trả lời VTC News, giáo sư Võ Tòng Xuân nói, việc tổ chức Tết Nguyên Đán dài ngày sẽ khiến cho Việt Nam mất nhiều cơ hội làm ăn, giao thương với các đối tác nước ngoài, nhất là trong điều kiện Việt Nam còn là một nước nghèo. Ủng hộ quan điểm của giáo sư Xuân, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương cũng cho rằng ăn Tết cổ truyền gây ra nhiều lãng phí, giảm hiệu quả kinh tế vì bỏ lỡ các giao dịch, hội nghị, giao ước quốc tế. Kinh tế gia Phạm Chi Lan cũng đồng ý quan điểm trên. Theo bà, nếu gộp Tết Tây và Tết ta với nhau, con cháu những người Việt ở nước ngoài sẽ thuận tiện về thăm gia đình họ hàng tại Việt Nam. Là một trong những người ủng hộ bỏ Tết ta, nhà giáo Phạm Toàn từ Hà Nội, người đứng đầu nhóm biên soạn bộ sách giáo khoa mới cho học sinh Việt Nam, nói với VOA rằng việc bỏ Tết ta còn giúp hạn chế nhiều điều tiêu cực trong xã hội như nạn biếu xén, rượu chè, cờ bạc, tai nạn giao thông, v.v. Ông nói,
từ lâu mình vẫn nghĩ rằng Việt Nam chỉ nên là một cái tiết dương lịch này, là vì thế này. Cái Tết ta đấy, nó chỉ phù hợp với cái đất nước mà nông nghiệp. Cái bài thì tháng riêng là tháng ăn chơi. Thế cho nên là ngày xưa thì được, bây giờ thì không được. Bây giờ là phải làm việc có kỷ luật. Tính đến cái chuyện học, chuyện làm, chuyện đấy thì con người. Cái con người Việt Nam bây giờ thì nó năng suất kém. Nhưng mà Tết ra thì cơ quan thì học sinh, sinh viên, giáo viên lè phè. Dư âm của Tết của Việt Nam này nó tồi tệ lắm. Thế xong rồi trước Tết thì là chạy cái nọ, chạy cái kia.
Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện của Viện Nghiên cứu Hán Nôm, hiện đang có 3 luồng ý kiến xung quanh chuyện tổ chức Tết âm lịch. Một luồng ý kiến cho rằng nên bỏ hẳn Tết âm lịch và chỉ mừng Tết dương lịch như các nước phương Tây hay Nhật Bản. Luồng ý kiến thứ hai cho rằng vẫn nên tổ chức cả hai dịp Tết dương lịch và âm lịch như lâu nay. Ý kiến thứ ba cho rằng nên gộp hai dịp Tết làm một. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện giải thích nguyên nhân của vấn đề gây tranh luận này.
Sở dĩ có cái tâm lý như thế này là bởi vì là cái Tết bây giờ nó còn không như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì người ta chờ đợi một cái Tết để được ăn uống, chơi bời, ăn mặc đẹp, để rồi thăm thú. Nhưng bây giờ thì tất cả những cái nhu cầu đấy nó không còn như xưa nữa. Và ngay cả cái Tết cổ truyền ấy, thì người ta thay vì việc đi về quê quán thì người ta cũng có những người ta thích đi du lịch, vân vân. Và cái tâm lý của người Việt Nam đứng trước một cái Tết cổ truyền nó cũng không còn được như ngày xưa.
Nhà giáo Phạm Toàn và nhiều trí thức khác cho rằng Việt Nam chỉ nên giữ lại những tập tục đẹp, của dịp Tết âm lịch và gộp chung vào dịp Tết dương lịch cho phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước. Ông nói,
nếu cần để cho Tết dương lịch nghỉ hẳn từ Giáng sinh cho đến Tết dương lịch, hoặc là có thể nghỉ hẳn Tết dương lịch cho nghỉ 3 ngày, nghỉ 4 ngày, tùy theo là cái quyền của mình. Nhưng mà cái ngày Tết chỉ nên nghỉ một lần.
Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cho rằng Tết âm lịch là Tết cổ truyền của Việt Nam, có liên quan đến những nét văn hóa rất đặc trưng của Việt Nam như mùa vụ, lễ hội cúng tế hay tâm lý hướng về cội nguồn của người Việt. Vì vậy, cho dù có đang trên đường hiện đại hóa, Việt Nam vẫn nên giữ cái hồn này.
Xã hội hóa, công nghiệp hóa hay là hiện đại hóa là không cần Tết cổ truyền nữa, thì đấy là một ý kiến sai lầm và nó sẽ làm cho xã hội Việt Nam mất cân bằng về mặt văn hóa và tâm linh. Bởi điều đó người ta nó sẽ biến con người thành những cái con robot chỉ biết kiếm tiền và làm việc như một cái máy.
Với quá trình nghiên cứu về văn hóa Việt Nam, tiến sĩ Diện ủng hộ ý kiến cho rằng Việt Nam vẫn nên giữ cả hai dịp Tết. Ông cho biết thêm,
ở Việt Nam ấy đang chuẩn bị một cái hồ sơ để trình lên UNESCO để công nhận cái Tết cổ truyền âm lịch ấy, là một cái di sản văn hóa phi vật thể. Thế thì là một cái người mà nghiên cứu về cổ truyền đã lâu ấy, thì tôi thấy rằng là tôi vẫn tán thành cái việc là vẫn tiến hành song song cả hai cái Tết âm lịch và dương lịch để giữ lại nhiều những cái nét văn hóa đặc sắc về phong tục và về mọi mặt của đời sống văn hóa và tâm linh của Việt Nam.
Nhà nghiên cứu của Viện Hán Nôm cho rằng, để hạn chế những điều tiêu cực của việc tổ chức Tết Nguyên Đán dài ngày, Việt Nam nên tiến hành các nghiên cứu, điều tra khoa học để đưa ra quyết định phù hợp với xã hội hiện đại mà vẫn giữ được bản sắc Việt. Ngày mùng 1, Tết Đinh Dậu năm nay rơi vào ngày 28 tháng 1 năm 2017. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam đã ra thông báo chính thức nghỉ Tết liên tục 7 ngày từ 26 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 năm 2017. Nam, Việt Nam tiếp nhận thêm một bản đồ khẳng định chủ quyền ở Hoàng Sa. Một Việt kiều Mỹ vừa trao tặng Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa, Đà Nẵng một tấm bản đồ được cho là có từ những năm đầu thế kỷ 19, trong đó xác định quần đảo Hoàng Sa thuộc về đế chế An Nam, tức Việt Nam. Tin từ báo chí Việt Nam cho hay, tiến sĩ Trần Thắng, Chủ tịch Viện Văn hóa Giáo dục Việt Nam ở Mỹ, đã mua được tấm bản đồ Portie de la Cochinchine do nhà địa lý học nổi tiếng Philippe Van de Maelen, người sáng lập Viện Địa lý Hoàng gia Bỉ, vẽ. Ông mua được từ một người Mỹ với giá $100. Trong dịp về Việt Nam ăn Tết, ông Thắng đã tặng huyện Hoàng Sa tấm bản đồ vào ngày 10 tháng 1. Tấm bản đồ nằm trong bộ Atlas Thế giới và được xuất bản vào năm 1827. Trong bản đồ có phần giới thiệu tóm tắt về đế chế An Nam và phần bản đồ xác định Hoàng Sa thuộc về đế chế này. Một nhà nghiên cứu Biển Đông, ông Lê Công Giàu, nguyên phó bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nói, đây là một cơ sở rất tốt để chứng minh chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa nếu tấm bản đồ trên được xác định là có giá trị.
Tôi nghĩ rằng là nếu mà mình có những cái bản đồ mà nó có giá trị thì đó là những cái cơ sở rất tốt để mà mình chứng minh cái đất nước Việt Nam nó như thế nào. Thì cái đó là rất là cần thiết. Mà ở Việt Nam thì hiện nay chưa có nhiều cái thông tin về cái này.
Tuy nhiên, theo ông Lê Công Giàu, Việt Nam hiện chưa phát huy được những tiềm lực từ dân chúng trong việc tập hợp các tư liệu chứng minh chủ quyền của mình ở Biển Đông. Ông cho biết.
Ở Việt Nam thì hiện nay thì chỉ có những cái thông tin về bản đồ đó là do nhà nước công bố thôi. Còn của các cái tư nhân mà nghiên cứu đó, thấy rằng là rất là ít. Có thể có nhưng mà không có được công bố thì cái đó là cái điều cũng không được tốt lắm. Đáng lẽ một cái vấn đề như thế thì nên một mặt nhà nước công bố, nhưng mà phải để cho tư nhân, cho những cái nhà nghiên cứu tư nhân đó, thì họ có thể nghiên cứu được cái gì đó thì họ công bố để mọi người cùng tham khảo, thì cái đó nó tốt hơn là chỉ có nguồn tin của nhà nước.
Tiến sĩ Trần Thắng là người chuyên sưu tầm bản đồ để khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. ông đã tặng cho Việt Nam 150 tấm bản đồ và 3 cuốn Atlas do Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới xuất bản. Việt Nam hướng tới thị trường thanh toán không dùng tiền mặt. Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt trên cả nước với một kế hoạch phát triển thương mại điện tử cho giai đoạn 2016 đến 2020 vừa được chính phủ thông qua. Theo một đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt lần này, Việt Nam đặt mục tiêu có tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10% vào năm 2020. Đề án được thông báo trên trang web chính phủ.vn cho biết, mục tiêu trong 5 năm nữa sẽ có 100% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối có thiết bị chấp nhận thẻ và cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng. Kế hoạch này cũng nhắm mục tiêu đến năm 2020, 70% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán hóa đơn không dùng tiền mặt và 50% cá nhân và các hộ gia đình ở các thành phố lớn sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, theo chuyên gia kinh tế Trần Toàn Thắng của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, đề án này không khả thi.
Bởi vì cái đối tượng thanh toán qua các cái siêu thị thì nó rất là khác, mà chủ yếu là người tiêu dùng đó. Hay là nó tùy thuộc vào cái phân phối sản phẩm ở Việt Nam. Ví dụ bao nhiêu phần trăm buôn bán qua siêu thị chẳng hạn, và bao nhiêu phần trăm là những cái thị trường bán lẻ, những cái người bán lẻ và những cái shop nhỏ chẳng hạn. Tôi không nghĩ là cái đấy là khả thi lắm.
Theo giải thích của tiến sĩ kinh tế này, thói quen tiêu dùng bằng tiền mặt của người Việt Nam là một rào cản lớn nhất cho đề án mới được phê duyệt của chính phủ. Chuyên gia của Viện Quản lý Kinh tế Trung ương nói, sự tiện dụng trong sử dụng tiền mặt ở Việt Nam luôn là lý do để người mua không thích dùng thẻ khi thanh toán.
Cái thói quen là một cái rất là khó. Thì trong cái thời gian tới thì tôi nghĩ là nó dần dần thôi. Chứ còn nếu đặt ngay một cái mục đích là từ giờ đến 2020 chẳng hạn thì nó tương đối là hơi quá tham vọng.
Để thực hiện đề án mới, Việt Nam sẽ lắp đặt hơn 300.000 máy nhận thẻ tại các điểm bán hàng trên toàn quốc cho tới cuối năm 2020, với dự tính thực hiện 200 triệu giao dịch thanh toán một năm. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, từ số liệu thống kê của Sở Thanh toán của Ngân hàng Nhà nước, đã có 106 triệu thẻ ngân hàng đang được sử dụng ở Việt Nam cho đến giữa năm 2016, tăng 3,5 lần so với con số này của năm 2010. Cũng theo thống kê này, có hơn 17.000 tiền máy rút tiền tự động ATM và hơn 240.000 thiết bị nhận thanh toán bằng thẻ tại các điểm bán hàng. Để thúc đẩy các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt, chính phủ đã đưa ra các mức phí thấp cho người trả thuế và các dịch vụ hành chính qua mạng và giảm thiểu các mức phí cho các giao dịch liên ngân hàng, trong khi mức phí này sẽ bị đánh cao hơn cho người giao dịch bằng tiền mặt. Tuy nhiên, các điều lệ ngân hàng phức tạp và số lượng tăng cao ghi nhận các giao dịch gian lận trên mạng đang làm cho nhiều người không mặn mà với phương thức thanh toán qua thẻ. Theo Chủ tịch Công ty Ngân hàng và Công nghệ Thanh toán Comtech Nguyễn Hoàng Ly, được báo Nikkei trích lời. Tiến sĩ Thắng nói người Việt Nam có lo ngại về sự an toàn của hệ thống ngân hàng, không biết lúc nào nó đổ chẳng hạn. Nhưng cho rằng, đại thể dân chúng thì tôi nghĩ niềm tin vào ngân hàng vẫn là lớn. Cũng theo ghi nhận của Nikkei, ngoài việc hệ thống ngân hàng địa phương còn yếu kém, việc đồng tiền Việt luôn mất giá là một trong những yếu tố của việc người dân không muốn giữ tiền nhiều mà chuyển thành vàng và ngoại tệ cho an toàn. Một trong những hình ảnh rất phổ biến ở Việt Nam trên truyền thông trong nước là những công nhân ở các khu công nghiệp xếp hàng rút tiền từ máy ATM sau mỗi kỳ trả lương để tiêu và thanh toán. Theo thống kê mới nhất của Viện Nghiên cứu Ken về các xu thế trong thị trường thanh toán thẻ ở Việt Nam đưa ra vào tháng 9 năm 2016, hơn 90% các giao dịch thanh toán vẫn được thực hiện bằng tiền mặt. Chuyên gia của Viện Quản lý Kinh tế Trung ương nói để thực hiện việc thanh toán bằng thẻ phải mất thời gian và phải cải cách từ hệ thống bán lẻ.
Các kênh phân phối nhỏ lẻ ở Việt Nam hiện nay, cái gọi là cái facility để phục vụ cho việc thanh toán bằng thẻ ấy. Nó chưa sẵn sàng, và cải thiện cái đấy thì nó cần rất nhiều thời gian.
Một trong những nỗ lực của chính phủ để thực hiện mục tiêu của đề án đến năm 2020 là nâng tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng lên mức ít nhất 70%. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thành phố thân thiện nhất với người ăn chay. Thành phố Hồ Chí Minh vừa được bình chọn vào top 10 thành phố thân thiện nhất với người ăn chay ở châu Á. Tổ chức Bảo vệ quyền lợi động vật PETA đã vinh danh Hồ Chí Minh cùng với các thành phố khác của châu Á như Singapore, Bali, Bangkok và Thượng Hải vì có nhiều nhà hàng với món ăn thuần chay và ngon miệng. Theo một thông cáo đăng tải trên trang mạng PETA Asia, công bố 10 thành phố thân thiện nhất với người ăn chay trường, Phó Chủ tịch PETA châu Á Jason Baker nói ẩm thực chay Sài Gòn bảo đảm sẽ làm thỏa mãn cơn thèm ăn của bạn. Từ bò lá lốt, thịt lợn chua ngọt cho đến gà rán và tôm, tất cả đều 100% thuần thực vật. PETA ca ngợi sự phát triển mỗi ngày của nền văn hóa ăn chay tại thành phố đông dân nhất Việt Nam. Để chứng minh cho sự phong phú về các món chay ở thành phố Hồ Chí Minh, PETA liệt kê những nhà hàng thuần chay ở ngay trung tâm thành phố như Thanh Tịnh với nhiều món giả thịt được làm từ đậu phụ và Vegan Bistro với các món tráng miệng được làm từ đậu đỏ và xoài. Cũng theo ghi nhận của PETA, thực khách có thể thưởng thức một menu thuần chay đa dạng hơn tại Loving Hut từ gà nướng, bánh xèo cho đến gỏi cuốn, thịt hộp, phô mai. Với những món ăn chay hấp dẫn như vậy, số lượng người ăn chay cũng đang tăng lên. Nhưng theo nhận xét của một người phục vụ nhà hàng ăn chay lâu năm ở thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Thị Toàn, còn có một lý do khác.
Càng ngày thì thấy càng nhiều người ăn hơn chị. Trước thì hơi vắng, bây giờ thì nhiều người ăn chay. Số bây giờ là ăn chay vì sức khỏe.
Scott Smith, một người Mỹ ăn chay từng sống ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm, nói rằng anh cũng đồng ý với sự vinh danh của PETA và cho rằng thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nhà hàng ăn chay để chọn lựa. Trong đó có Sài Gòn Vegan là một địa điểm được nhiều người yêu thích. Theo chị Toàn, hiện đang là phục vụ ở nhà hàng chay Sài Gòn Vegan, lượng người ăn chay đến quán khoảng 50-100 người mỗi ngày và tăng gấp 2-3 lần vào ngày lễ ăn chay như mùng 1 và ngày rằm. Chị Toàn cũng cho biết một lý do khác tại sao thành phố Hồ Chí Minh lại thân thiện với người ăn chay hơn những nơi khác ở Việt Nam.
Em thấy là thành phố Hồ Chí Minh là phát triển, cái ngày chay rất là phát triển hơn là các thành phố khác. Thành phố khác thì nó hạn chế lắm chị.
Theo giải thích của chị Toàn, người dân tất cả các vùng miền đều có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh và điều đó cũng tạo ra sự đa dạng trong nhu cầu ăn chay ở đây. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là nơi duy nhất ở Việt Nam có lễ hội ăn chay, Sài Gòn Vegan Festival, và là nơi tập trung của nhiều người Phật giáo trong nước.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Hàn Quốc đang chịu áp lực quốc tế, căng thẳng ngoại giao đang gia tăng giữa Hàn Quốc và các cường quốc quan trọng trong khu vực khi chính phủ Seoul đang suy yếu và bị chia rẽ do việc luận tội của Tổng thống Park Geun-hye. Bà Park đang bị đình chỉ chức tổng thống vào tháng 12 sau khi quốc hội bỏ phiếu buộc tội bà tham gia vào một vụ bê bối lạm dụng ảnh hưởng gây quỹ lên hàng triệu đô la. Thủ tướng hiện nay đảm nhận chức nguyên thủ quốc gia thay cho bà Park đã cho biết đến khi tòa tuyên bố hoặc đến giữ nguyên bản luận tội chờ đến khi có bầu cử tổng thống mới hoặc đưa bà Park lên nắm quyền trở lại. Mới đây, Nhật Bản đã yêu cầu Hàn Quốc loại bỏ bức tượng An ủy phụ đối diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul. Trong nhiều năm, các nhà hoạt động đã phản đối và yêu cầu Tokyo xin lỗi và bồi thường chính thức. Hồi năm 2015, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản và Hàn Quốc đã đạt được một thỏa thuận mang tính đột phá về vấn đề An ủy phụ. Theo thỏa thuận này, Thủ tướng Shinzo Abe phải chính thức xin lỗi bằng văn bản và Tokyo cam kết tài trợ một quỹ từ thiện 1 triệu đô la để hỗ trợ những nạn nhân còn sống sót. Hôm thứ Hai, một lãnh đạo của đảng Dân Chủ trong Quốc hội kêu gọi chính phủ để chấm dứt thỏa thuận và trả lại tiền cho Nhật Bản. Nhưng vào thứ Ba, quyền Tổng thống và Thủ tướng Han Kea kêu gọi tất cả các bên phải tôn trọng thỏa thuận này và tránh căng thẳng tiếp tục leo thang. Trong khi đó, Trung Quốc thông báo biện pháp trả đũa để trừng phạt Hàn Quốc vì đã thỏa thuận với Hoa Kỳ triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn HATAD. Một nhà quan sát chính trị cũng đang lo ngại rằng nếu không có sự lãnh đạo mạnh mẽ ở Seoul, quan hệ Hoa Kỳ-Hàn Quốc sẽ bị ảnh hưởng. Nếu như điều này xảy ra, khả năng Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump sẽ gây sức ép lên Hàn Quốc về thương mại và quốc phòng nhằm chia sẻ chi phí an ninh sau khi ông nhậm chức vào cuối tháng này. Ông Trump chọn con rể làm cố vấn cấp cao. Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã đề cử người con rể của ông là Jared Kushner làm cố vấn cấp cao. Ngay sau đó, một số các nhà lập pháp dân chủ yêu cầu Bộ Tư pháp và các quan chức phụ trách về đạo đức phải kiểm tra xem việc đề cử này có vi phạm luật chống gia đình trị và xung đột lợi ích hay không. Một luật sư của ông Kushner cho biết ông sẽ thoái vốn tất cả các tài sản ở nước ngoài cùng với lợi tức của ông trong một công ty đầu tư mạo hiểm và một tòa nhà văn phòng ở New York. Ông Kushner cũng sẽ từ chức giám đốc điều hành tập đoàn Kushner cũng như nhà xuất bản của tờ New York Observer trước khi ông bắt đầu làm việc trong Nhà Trắng. 6 thành viên của Quốc hội đã viết một bức thư cho Tổng trưởng lý Loretta Lynch và văn phòng đạo đức của chính phủ Hoa Kỳ nêu rõ rằng, theo đạo luật năm 1967, quan chức nhà nước không thể bổ nhiệm thành viên gia đình vào làm cùng một cơ quan. Ông Jamie Gorelick, luật sư của ông Grossner, nói quy định này không áp dụng cho Tổng thống bởi vì, theo định nghĩa thì luật chỉ áp dụng cho cơ quan, chứ không áp dụng cho Nhà Trắng. Các nhà lập pháp cũng viết trong lá thư rằng dù ông Kushner rút các khoản đầu tư tài chính sau khi rời các công ty, nhưng ông vẫn còn để lại tài sản. Khi ông lập chính sách cho chính phủ, sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến quyền lợi đối với các tài sản này. Nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump cho biết ông Kushner sẽ đảm nhận các lĩnh vực thương mại, khu vực Trung Đông, và ông sẽ làm việc thân cận với chánh văn phòng Nhà Trắng ông Grant Priebus và chiến lược gia trưởng Stephen Bannon. Khác với các thành viên trong nội các của ông Trump, vị trí cố vấn của ông Kushner không cần phải do Thượng viện chuẩn thuận. Ông Kushner, 35 tuổi, kết hôn với ái nữ Ivanka của ông Trump. Vào thứ Hai, khi phóng viên hỏi ông Trump về vai trò tương lai của ông Kushner, ông cho biết, chúng tôi sẽ nói đến vấn đề này vào ngày thứ Tư, đó là khi Tổng thống mới đắc cử sẽ tổ chức một cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi ông được bầu vào ngày 8 tháng 11. Lễ nhậm chức của ông Trump sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 1. Nga chỉ trích đề xuất trừng phạt của Mỹ vì tin tặc. Nga đã bác bỏ việc cơ quan tình báo Hoa Kỳ cho rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống, theo đó ông Donald Trump đã giành thắng lợi. Một phát ngôn viên Nga cho biết đề xuất đe dọa trừng phạt Nga của Hoa Kỳ sẽ đe dọa mối quan hệ giữa hai nước. Hãng Reuters cho biết các thượng nghị sĩ John McCain, Ben Cardin và Robert Menendez đang chuẩn bị các đề xuất một dự luật để trừng phạt toàn diện đối với Nga. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Dmitry Peskov cho biết động thái này là một sự tiếp nối những hành động nhằm loại trừ đối thoại. Hôm thứ Hai, phát ngôn viên cho biết các cáo buộc chống lại Nga không có gì để chứng minh và hành động mang tính nghiệp dư. Hôm thứ Sáu, cộng đồng tình báo Hoa Kỳ cho biết họ tin chắc rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức ra lệnh thực hiện chiến dịch phá hoại cuộc bầu cử Tổng thống tại Hoa Kỳ. Các quan chức Hoa Kỳ nói rằng các hành động của Nga có ý định làm cho bà Hillary Clinton thất cử và giúp nâng cơ hội thắng cử của ông Trump. Ông Peskov cho biết Nga phủ nhận bất kỳ cáo buộc nào và rằng Nga không chịu trách nhiệm về việc xâm nhập hàng ngàn email vào máy tính của ông John Podesta, giám đốc chiến lược tranh cử của bà Clinton, và phát tán các tài liệu thông qua nhóm WikiLeaks. Hoa Kỳ đã đưa ra một bản báo cáo tình báo mật, trong đó một nửa đã trình lên ông Obama xem vào ngày thứ Năm và ngày hôm sau đã gửi đến cho Tổng thống đắc cử Trump. Phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết khi ông Trump lên nhậm chức tại Washington thì Nga sẽ thu xếp cho hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ gặp nhau lần đầu tiên. Hôm thứ Hai, phát ngôn viên Nhà Trắng George Earnest biện hộ cho bản báo cáo tình báo này. Ông nói rằng cơ quan tình báo của Hoa Kỳ tin chắc rằng kết luận của bản báo cáo nêu rõ các chứng cứ rất toàn diện. Ông Earnest nói rằng nói với các phóng viên rằng tôi cho rằng báo cáo này khớp với những gì mà chính quyền và các quan chức an ninh tình báo quốc gia đã nói trong nhiều tháng qua. Các phân tích đưa ra bởi CIA, FBI và SNA cho thấy rõ hành động vi phạm của Nga. Điều này đã giúp chúng ta biết rõ ý định của Nga là gì.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA Việt ngữ phát trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là phần 2 của buổi phát thanh, bắt đầu với chương trình hỏi đáp y học. Chuyên mục hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington vào thứ Ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi điện đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
Chào thưa tôi, bác sĩ Liên ạ. Xin chào quý vị thính giả và xin chào MC Anton ạ.
Tôi bác sĩ Đích ạ. Xin chào anh Anton và kính chào quý vị thính giả.
Vâng ạ. Thưa quý vị, hôm nay người đặt câu hỏi sẽ là thính giả Trịnh Văn Lực đến từ Thanh Hóa. Cách đây một tuần thì thính giả này cũng đã đặt câu hỏi và hôm nay thì anh quay lại chương trình để tiếp tục đặt những câu hỏi về các vấn đề quan tâm ạ.
Dạ, xin mời ông thính giả Lực ạ. Xin mời ông lên tiếng ạ. Vâng.
Vâng, vâng. Xin kính chào quý đại, xin chào bác sĩ Trần Đức Liên và bác sĩ Tích. Chào rất hạnh được gặp lại bác sĩ. Tuần trước tôi đã muốn hỏi bác sĩ là những cái trường hợp các nhỏ sau sơ sinh sau khi đẻ thì chúng tôi thì đều được tiêm phòng vaccine phòng lao. Rất nhiều cháu sau đó khoảng thời gian có thể là 1-2-3 tháng gì đó thì nó xuất hiện những cái hạch nó thành áp xe hóa, nó ở nách ở cổ gần cái vị tiêm phòng. Thì tôi muốn xin bác sĩ giải thích là cái nguyên nhân và cái cách chữa trị thế nào.
Dạ vâng, thưa thính giả Lực, tôi là bác sĩ Liên. Chúng ta không có nhiều giờ, thành ra tôi xin đề cập một cách rất là vắn tắt và gọn gàng. Bây giờ xin ông thí giả cho biết rằng là các em nhỏ mà bị chích, được chích ngừa rồi sưng các cái hạch lên đó thì là ở cái tuổi nào được không thưa ông?
Những trẻ sơ sinh, thường là những trẻ sơ sinh sau khi sinh xong thì khoảng 1-2 ngày thì vaccine phòng lao. Và được những cái hạch đó thì nó phát triển thường là khoảng 1-2 tháng sau thì nó phát triển những cái hạch như gần vị trí tiêm mà thường là ở ngay cái vùng hõm nách bên tay trái.
Thưa vâng. Và lần trước tôi nhớ là ông có cho biết đó rằng là khi mà để các cái hạch đã lâu thì là nó bể ra hoặc là cắt ra đó, thì ở trong đó nó có những cái mô mà nó hình giống như là cái trái bả đậu vậy đó, có phải không thưa
vâng.
Thính giả?
Vâng vâng vâng, đúng thế.
Vâng. Thế thì bây giờ tôi xin vắn tắt, chúng ta đi vào sợ không có điều bây giờ. Cái đề tài này nó rất là quan trọng bởi vì chúng ta là phải đối diện với là bệnh lao và cái mục tiêu của cái chích BCG đó, ở đây gọi là BCG là Bacillus Calmette Guérin, là để mà phòng ngừa bệnh lao nó phát hiện. Thế thì thường đó là chúng ta chích cho các cháu nhỏ ở cái tuổi là từ 3 cho đến 12 tháng. Thế thì tôi khi mà thấy cái hạch nó nổi lên thì thường thường cái hạch nó chừng độ 3 cm và nó tiến triển rất là chậm và không có đau đớn gì cả ở vùng nách, vùng cổ. Và ngày xưa đó chúng ta gọi cái này là bệnh tràng nhạc. Cái bệnh tràng nhạc tức là giống như cái lục lạc của cái con ngựa đó, nó đeo quanh cổ nó vậy đó. và nó thành ra một cái bệnh mà nếu mà để cho nó bể ra đó, thì nó rất khó cho nó khỏi. Và nó thành ra cái thẹo nó xấu lắm, nó dằn đi mà cái mô mềm xung quanh đó nó co lại và trông nó xấu xí lắm. Đấy là cái điểm là thưa thính giả Lực, ông đã có trải qua những cái nhận xét đó không ạ?
Vâng ạ, vâng ạ, tôi cũng đồng ý như thế.
Thưa bạn, thế thì bây giờ là cái đó nó gây ra là do ở cái việc mà chúng ta chích ngừa. Thế bây giờ đó, chúng tôi đề nghị rằng chúng ta thực tế chúng ta coi lại thế này là cái BCG đó là nó là một cái thuốc mà điều chế bằng cách là cấy cái con vi khuẩn gây bệnh lao cho bò. Nhưng mà phòng thí nghiệm người ta làm rất là kỹ và thường thường là viện Pasteur là cái nơi mà làm ra cái thuốc đó, hoặc là viện Pasteur cho làm và viện Pasteur thí nghiệm và phát hành cái thuốc đó. Thế thì cái con vi khuẩn chống lao bò đó là đã được cấy đi cấy lại và người ta làm cho nó yếu đi đến cái độ mà nó không gây ra bệnh lao được nữa. Đó. Bây giờ nếu mà chúng ta thấy các em nhỏ của chúng ta, nhiều em bị như vậy đó, thì tôi xin đề nghị là việc thứ nhất là chúng ta báo ngay cho cái nơi mà cung cấp thuốc chủng cho chúng ta, cho họ biết rằng cái nguy cơ đó đó, họ phải coi lại xem họ làm thuốc có đúng cách và có đàng hoàng, có được thí nghiệm và có được bảo đảm an toàn cho người sử dụng hay không. Đó là việc thứ nhất. Cái việc thứ hai đó là bởi vì chúng ta ở trong cái môi trường nhiều bệnh lao thì chúng ta cũng nên công bằng để coi xem cái hạch đó là thật sự là do thuốc gây ra hay là do bệnh lao nó gây ra. Bởi vì cái lao hạch đó là nó chiếm một cái tỷ số rất cao của cái bệnh hạch ở ngoài vi, không phải là ở trong phổi. Thì đó là cái chuyện mà chúng ta nên đề cập tới. Cái chuyện thứ ba là tôi đề nghị với quý vị là nếu chúng ta cần phải chủng ngừa thì chúng ta thứ nhất đó là kinh nghiệm của tôi là chúng ta phải có những nhân viên huấn luyện rất là thuần thục trong một chích, như là bác sĩ Đích có trình bày cái lần trước đó, là cái chủng ngừa này đó là chủng ngừa trong da chứ không phải là chủng ngừa dưới da hay là bơm vào thịt. Thế thì cái người mà chích ngừa đó phải dùng cái kim thật là nhỏ, thường là kim 30, và phải chích hết cả cái liều thuốc đó đó ở trong da, tức là cái mũi kim nó nằm ở bên trong da chứ đừng cho súng dưới da vào lớp mỡ, cũng đừng có tiêm vào thịt. Nếu tiêm vào thịt hay là vào mỡ đó thì cái con vi khuẩn đó, cái thuốc chủng đó đó, nó có thể nó gây ra bệnh cho các em. Còn nếu mà ở trong da thì khi mà chúng ta chích á, thì chúng ta nhìn thấy cái vết nó trắng xóa ở trên da một chút xíu như vậy và bơm hết vào đó chứ đừng có bơm xuống dưới da. Đấy là cái chuyện mà chúng ta cần phải làm. Thế thì cái triệu chứng thì tôi không nói tới bởi vì nó dài dòng quá, mà chúng ta phải cẩn thận trong cái khi bơm. Và cần nhất tôi muốn kể lại là chúng ta phải biết chắc rằng là cái thuốc đó nó an toàn chứ không có phải là thuốc mà không đúng. Khi mà đã chích ngừa rồi đó thì một thời gian thì nó nổi lên một cái mụn và mấy tuần lễ sau thì nó khỏi cái mụn đó đi và nó để lại cái vết thẹo trông nó hơi tím và trông nó đặc biệt lắm. Thì đó là cái đặc tính của cái chích ngừa. Thưa tiến giả Lực, có thấy rằng các cái cháu chích xong mà thành công đó thì nó có cái triệu chứng gì khác với cái điều tôi vừa trình bày không cơ?
Vâng, chúng tôi cũng để ý là những cái cháu mà tiêm nó thành công thì thường là nó thành cái thẹo màu trắng ngay ở cái vị trí tiêm.
Vâng. Vâng. Và thưa, cái điều mà cái kinh nghiệm nữa của tôi là thay vì chích ngừa cho các cháu vào da, bởi vì khi mà chúng nó lớn lên đó thì cái thẹo đó nó vẫn còn ở đó. Mà tôi đã thí dụ cho có một cháu nhỏ lớn lên mà đi thi hoa hậu chẳng hạn, mà nó lại có một cái thẹo ở trên cổ, ở trên da của nó, thì đó cũng là điều đáng tiếc. mà làm cho nó không có vui. Vậy thì chúng tôi lựa một con đường thứ nhì là uống thuốc đó. Thế thì viện Pasteur có làm ra cái thuốc uống. Thì thuốc uống nó để trong một cái chai mà ra cho các cháu nhỏ uống. Và các cháu nhỏ uống khi ở sau cái tuổi sơ sinh vào khoảng độ 2 hay là 3 tháng là tốt nhất. Thế thì uống cái thuốc đó là ta cho uống vào cái lúc mà nó đói. Và sau khi uống rồi đó, không được cho uống sữa ngay. Phải để cho cái thuốc chủng đó, nó đi qua bao tử, nó xuống ruột. Xong rồi sau đó đó, chúng ta phải nâng cái đầu nó lên cao. Bởi vì tránh đừng để cho nó bị ọc sữa. Nếu mà nó ọc bao tử nó ra mà nó lên tai, thì về sau này có thể nó đau tai của các cháu. Thì đó là cái điều mà chúng ta phải cần. Cái điều thứ kế tiếp nữa đó là cái thuốc chủng ngừa này thật sự khi mà chúng ta cần thì cơ quan y tế quyết định. Nhưng mà chúng ta cẩn thận, bởi vì cái sức mà bảo vệ cơ thể chống bệnh lao đó nó yếu lắm, nó chỉ được có 5% mà thôi. Và hiện giờ thì có cả chục thứ thuốc chủng khác đang được bào chế, nhưng mà chưa có thứ nào mà có hiệu quả nhiều lắm cả cho đến giờ phút này. Thì đó là chuyện mà chúng ta chích cho các trẻ em. Còn nếu mà chích cho người lớn đó, thì chuyện nó phức tạp hơn, và chúng tôi muốn để dành tới trong một cơ hội khác. Thế đến cái câu hỏi kế tiếp, thưa ông Lực, thấy chúng ta bàn tới vấn đề chữa trị có phải không ạ?
Vâng.
Thì thưa, ở bên đó thì tôi nghĩ rằng quý vị cũng có thuốc, và nơi nào cũng có thuốc. Thế thì cái việc mà chữa trị cái này chúng ta có hai cách. Mà cái cách thứ nhất đó là dùng thuốc trụ sinh. Thế trụ sinh này chúng ta phải dùng 4 thứ trụ sinh là INH, tức là isoniazid đó, là 1. Chúng ta dùng rifamycin là 2. Cuối thuốc thứ 3 là pyrazinamide là 3. Và etambitol là 4. Giống như là thuốc chữa cho bệnh lao như vậy. Thế đó là một cách. Tôi có thể tôi sẽ chuyển lại tên các thứ thuốc này đến quý vị điều hành, xong rồi chuyển lại cho thính giả. Và thường thường thì ta dùng 4 thứ thuốc này trong 2 tháng đầu. Sau 2 tháng rồi đó mà có tiến triển tốt thì ta bớt đi 2 thứ, chỉ còn lại có isoniazid và rifampin, và tiếp tục trong 4 tháng nữa. Nhưng mà tôi cần nhấn mạnh cái điểm này là cái việc mà tiến triển điều trị đó nó chậm lắm, nó không có mau lẹ. Thành ra có nhiều người đề nghị là dùng steroid, tức là kích thích tố của nang thượng thận đó, dùng cái đó. Thì có người không đồng ý, nhưng mà trên thực tế thì chúng ta nên dùng. Bởi vì nếu chúng ta dùng trụ sinh và chúng ta dùng steroid nữa thì không có hại gì cả, vì nó rất là an toàn. Đấy là cái yếu tố thứ nhì chúng ta cho vô. Và nhiều người chủ trương rằng là nên mổ. Thì nếu mà các cái hạch đó mà nó mới và nó đang phát triển, và sau một thời kỳ điều trị mà nó ổn định rồi, nó không có sưng hơn nữa đó, thì chúng ta nên giải phẫu. Cái phẫu thuật nó có lợi thứ nhất là chúng ta tránh được cái việc mà nó bẻ ra, nó để lại một cái thẹo xấu. Cái điều thứ hai nữa đó là cắt nó đi và đưa cái vi khuẩn ở bên trong của cái hạch đó. Có thể chúng ta tìm thấy những cái điều mà để giải thích, bởi vì ngoài cái con vi khuẩn mà do cái thuốc chủng ngừa nó mang tới, chúng ta có thể gặp những trường hợp mà các em nhỏ có những cái chuyện nhiễm trùng khác, chứ không phải là chỉ có lao phổi mà thôi. Đến đây thì là thấy ông thính giả Lực thấy như thế nào ạ?
Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Vâng,
tôi xin có ý kiến.
Tôi xin mời bác sĩ Đích.
Dạ vâng, tôi hơi lấy làm ngạc nhiên một tí khi ông nói rằng là ông chủng ngừa BCG cho các cháu sơ sinh, mà thấy rất nhiều trường hợp có bị như là lao hạch, viêm hạch. Thực tình thì cái biến chứng của BCG đó là có. Ngày xưa thì người Pháp gọi cái đó là BCG, đó là một tiếng gọi trong dấu ngoặc kép thôi, nó không đúng, nó không phải là trị từ chính thức, nhưng nó có nghĩa là một cái nhiễm trùng, một cái phản ứng viêm sau khi chích ngừa BCG. Nói chung thì theo tình ông hỏi là tại sao lại như vậy, tất nhiên là các cái thuốc chủng đều có thể, tất cả các thuốc đều có thể có tác dụng phụ, và thuốc chủng ngừa lao BCG là làm từ vi khuẩn lấy từ bò đi, như bác sĩ Liên nói, nó vẫn có thể trong một ít trường hợp có thể có tác dụng phụ, nghĩa là có thể có cái tình trạng viêm hạch. Theo những cái báo cáo thống kê, những cái tài liệu đó thì nói là từ 1-2% thôi. Có một nơi thì nói rằng là chỉ có 3/10,000 cháu chuẩn bị, thành các cháu bệnh nhân của ông được chủng ngừa và bị nhiều như vậy. Thì đúng là có hai vấn đề để nêu, một là cái BCG dùng nó thế nào, điều thứ hai là cái đối tượng mà mình chủng nó như thế nào. Cái BCG thì tôi biết là trên thế giới có những hãng lớn sản xuất, nó đã được kiểm nghiệm, nó phải được đảm bảo an toàn. Và như vậy thì cái nhóm BCG mà mình dùng ở Việt Nam có lẽ là cũng từ một nhà sản xuất lớn trên, không phải là tại chỗ. Nên là chắc là chúng ta sẽ phải tham khảo về cái nhà nơi sản xuất và đối chiếu với những nơi khác. Điều thứ hai là những cháu mà có giảm miễn dịch, hoặc sơ sinh thiếu tháng, thiếu dinh dưỡng chăng, nên nó bị phản ứng nhiều hơn. Tại giờ những nơi mà có, thí dụ như nhiễm HIV mà có triệu chứng, tức là thì cái việc chủng ngừa sẽ có nhiều biến chứng hơn. Đó là ý kiến thứ hai mà tôi nói ở trong đó. Những cái lao hạch thành ra được bởi vì các cháu là sơ sinh, và tất nhiên là sơ sinh trong mấy ngày đã được chích thì chưa có nhiễm lao, nên cái chuyện lao hạch của người đã trưởng thành, của các cháu lớn thì khác. Và cái này nó xảy ra sau chích BCG, thì nó là cái BCG như là mấy bác sĩ người Pháp ngày xưa nói. Và cái điều trị thì thông thường nó dựa vào INH và rifamycin như là bác sĩ Liên nói. Có thể
thưa bác, tôi phát biểu một chút xíu về cái điểm này. Thưa, máy của bác sĩ nói đó, nó hơi nhỏ quá. Thành tôi mới trình bày cái là đúng là cái điểm bác sĩ đã nêu ra đó, là chúng ta phải nên coi lại và cái tuổi chích của các cháu.
Vâng.
Tuy nhiên là phải chích vào da, mà trẻ sơ sinh thì rất là khó. Tôi đề nghị rằng là nếu mà các cháu nhỏ quá thì tại sao chúng ta không dùng thuốc uống như
vâng,
là đã sử dụng.
Rất là cảm ơn thông tin, vâng ạ. Các thông tin của hai bác sĩ rất là đáng quý và cũng rất là thiết thực cho thính giả. Và chương trình của chúng ta thì cũng sắp sửa hết giờ, cho nên là tôi xin được cảm ơn hai bác sĩ và cũng như là cảm ơn câu hỏi của quý thính giả. Và xin hẹn gặp lại hai bác sĩ cũng như là các câu hỏi của các thính giả trong chương trình tiếp theo ạ.
Dạ, xin cảm ơn vâng. MC Anton ạ.
Vâng ạ.
Kính chào quý vị.
Vâng ạ.
Ông Adewale Adeyemo, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia về các vấn đề kinh tế quốc tế, nói Hoa Kỳ xem nhân quyền và chống tham nhũng là một ưu tiên an ninh kinh tế quốc gia hàng đầu. Theo kế hoạch hành động quốc gia về lối hành xử kinh doanh có trách nhiệm, Hoa Kỳ khuyến khích các công ty áp dụng những tiêu chuẩn cao trong các công việc kinh doanh có trách nhiệm. Lối hành xử kinh doanh có trách nhiệm hay RBC căn cứ trên ý tưởng là công việc kinh doanh có thể đạt được kết quả cao trong khi vẫn làm được những việc tốt. Nói cách khác, kinh doanh có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc đóng góp vào nền kinh tế toàn cầu và tiến bộ xã hội. Các chính phủ có thể làm phần việc của mình bằng cách giúp thiết lập những tiêu chuẩn và kỳ vọng về cách hành xử kinh doanh có trách nhiệm. Kế hoạch hành động quốc gia nhấn mạnh đến cam kết của Hoa Kỳ làm việc với các doanh nghiệp trên toàn thế giới để chống tham nhũng, tăng tiến lối làm việc minh bạch, nâng cao tiêu chuẩn lao động, tôn trọng nhân quyền và chống buôn người. Các công ty Mỹ đã nằm trong số các công ty đứng đầu trên toàn thế giới trong lĩnh vực này và được công nhận rộng rãi về những cam kết quảng bá nhân quyền, tôn trọng pháp trị và tăng sức mạnh cho các cộng đồng nơi các công ty này hoạt động. Ông Adeyemo nói đối với những công ty đầu tư ở nước ngoài, tham nhũng là một rào cản đáng kể, ngăn trở việc kinh doanh và tăng trưởng kinh tế. Để giải quyết những quan ngại nghiêm trọng này, Tổng thống Barack Obama thành lập kế hoạch hành động quốc gia để tăng cường sự phối hợp trong chính phủ Mỹ, đẩy mạnh những tiêu chuẩn cao trên toàn cầu và củng cố sự hợp tác công tư để giúp các công ty Mỹ đạt được những mục tiêu hành xử có trách nhiệm. Theo kế hoạch hành động quốc gia, Hoa Kỳ có ý định tiếp tục cải thiện các phương thức mua bán hàng hóa và dịch vụ và tài trợ những hoạt động ở nước ngoài. Hoa Kỳ sẽ làm việc với các công ty xã hội dân sự và các chính phủ nước ngoài để chia sẻ các tập tục tốt nhất và hỗ trợ các tiêu chuẩn cao. Kế hoạch hành động quốc gia Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là một chính sách ngoại giao quan trọng trong nỗ lực cải thiện nhân quyền và chống tham nhũng.
Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, anh Vũ sẽ điểm lại những tin chính trong ngày.
Phát ngôn viên Bộ Y tế Afghanistan xác nhận với đài VOA rằng một vụ đánh bom tự sát kép đã xảy ra ở một địa điểm đông người của thủ đô Kabul hôm thứ Ba ngày 10 tháng 1, giết chết ít nhất 22 người. Các quan chức nói các phần tử nổi dậy nhằm vào một đoàn xe của các quan chức rời khỏi văn phòng quốc hội. Các thành viên của quốc hội được cho là nằm trong số các nạn nhân. Ngũ giác đài cho biết một tàu hải quân Hoa Kỳ đã bắn 3 phát đạn cảnh báo đối với các xuồng Iran gần eo biển Hormuz hôm 8 tháng 1. Phát ngôn viên ngũ giác đài, đại tá hải quân Jeff Davis, thủy thủ đoàn của tàu USS Mahan đã sử dụng còi hú và phát đi tín hiệu cảnh báo qua sóng vô tuyến để xua đuổi các chiếc xuồng. Người Iran đi viếng cựu tổng thống Abkhaz Hashemi Rafsanjani hôm thứ Ba ngày 10 tháng 1, lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã dẫn đầu hàng ngàn người đưa tang tại Đại học Tehran trong tang lễ của ông Rafsanjani, người đã qua đời hôm 8 tháng 1 ở tuổi 82 sau một cơn đau tim. Hai bang miền Tây Hoa Kỳ là California và Nevada bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và bão tuyết trong những ngày gần đây. Một số trang trại trồng nho nổi tiếng ở California đã bị ngập khi mực nước sông Napa dâng lên cao nhất từ năm 2005. Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã đề cử người con rể của ông là Jared Kushner làm cố vấn cấp cao. Ngay sau đó, một nhóm các nhà lập pháp dân chủ yêu cầu Bộ Tư pháp và các quan chức phụ trách về đạo đức phải kiểm tra xem việc đề cử này có vi phạm luật chống gia đình trị và xung đột lợi ích hay không. Nga bác bỏ việc cơ quan tình báo Hoa Kỳ cho rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống. Theo đó, ông Donald Trump đã giành thắng lợi. Một phát ngôn viên của Nga cho biết đề xuất đe dọa lệnh trừng phạt của Nga, lệnh luật Nga của Hoa Kỳ sẽ đe dọa mối quan hệ giữa hai nước.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai từ 4h30 đến 5 giờ sáng trên làn sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Anton và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.